Chương 36 xông lên, nam tử áo xanh vẫy tiếng chỉ bước một bước, đã biến mất khỏi bầu trời hỗn độn thành, đi tới một phủ đệ mộc mạc chiếm diện tích khá rộng, ở một khu vực xa xôi trong hỗn độn thành. Tòa phủ đệ này có cánh cổng đen như mực. Ha ha, khó mà có hảo hữu tới nơi ở của ta như thế này. Theo tiếng cười, cánh cổng đen kịp tự động mở ra, chỉ thấy một lão già ba mắt mặc một thứ tựa như áo vải bô đi ra. Lão giả ba mắt chính là thủ hộ giả đã phân ra 52 phân thân đi thủ hộ bi hỗn độn, khảm đức lý, đã lâu không gặp rồi, do đó đến thăm người một chút. Cửu kiếm tôn giả cũng tỏ vẻ cười cợt, hai người sóng vai đi vào phòng khách trong phủ đệ, rồi ngồi xuống đối diện nhau. Lão giả ba mắt mỉm cười rót rượu trái cây ra. Cửu kiếm, ngươi không có việc gì thì đâu có tới chỗ ta, nói đi, chuyện gì? Ha ha, ta nói thẳng luôn. Cửu kiếm tôn giả cười khẽ nói, hậu chảo. Vừa mới phát hiện ra một vũ trụ bí cảnh mới tinh, theo phỏng chừng, tuyệt đối thuộc loại cực cao, hả? Lão giả ba mắt sáng mắt lên, vũ trụ bí cảnh là trong quá trình diễn biến của vũ trụ mênh mông, tự nhiên hình thành bí cảnh kỳ lạ. Diễn biến bình thường có lẽ sẽ xuất hiện những hành tinh, nhưng vì một vài tình huống đặc thù, vẫn gặp phải những bí cảnh kỳ lạ có phạm vi sánh ngang với cả Hắc Long Sơn tinh vực. Nguyên vũ trụ là vũ trụ khổng lồ nhất, cổ xưa nhất, cường đại nhất. Vũ trụ bí cảnh trong nguyên vũ trụ có mức nguy hiểm khác nhau, ẩn chứa bảo vật cũng khác nhau. Nhưng bình thường vũ trụ bí cảnh mới, kém nhất cũng tối thiểu phải là giới chủ mới có thể đi vào đó, rất cao ạ. Lão giả ba mắt hiếu kỳ hỏi vẻ chờ mong, với tôn giả mà đi vào cơ hồ hẳn phải chết. Cửu kiếm tôn giả cười nói, những bất hủ không được phong vương, xác suất sống sót vô cùng thấp. Hả, thú vị. Lão giả ba mắt đã động tâm, trong nguyên vũ trụ cũng rất ít thứ có thể thương tổn bất hủ, một bí cảnh vũ trụ mà có thể làm những người với tôn giả đi vào cơ hồ hẳn phải chết, vậy bí cảnh vũ trụ đó khẳng định vô cùng đáng sợ, càng đáng sợ, đại biểu cho việc càng dễ dàng xuất hiện một vài trân bảo vũ trụ chính thức, những trân bảo làm đám tôn giả cũng phải động tâm. Vừa mới phát hiện không lâu, tuyệt đối ai không tín nhiệm là không mời, lần này ta tới để mời riêng người thôi. Cửu kiếm tôn giả nhìn lão giả ba mắt, khám đức lý, có đi không? Khám đức lý chần chờ, dù sao phân thân của ngươi vẫn có thể thủ hộ bi hỗn độn, huống chi trong hỗn độn, thành có, thành chủ, căn bản không có gì nguy hiểm. Cửu kiếm tôn giả lắc đầu nói, còn vũ trụ nguyên thủy, chỉ là một nơi diễn biến vũ trụ mới loại nhỏ, còn chưa bằng chúng ta một phần ngàn của nguyên vũ trụ chúng ta, nguyên vũ trụ chúng ta mới là trung tâm chính thức. Ngươi cũng đã mấy vạn kỷ nguyên rồi không ra khỏi đây, nên nắm lấy cơ hội, có lẽ có được đại kỳ ngộ đó. Lão giả ba mắt sáng mắt lên, khi nào tập hợp thì cho ta biết. Lão giả ba mắt nhìn cửu kiếm tôn giả, ha ha, có người tới, chúng ta sẽ chắc chắn hơn. Cửu kiếm tôn giả cười lớn, khảm đức lý là một tồn tại cổ xưa trong vũ trụ, thực lực siêu tuyệt. Các siêu cường giả các tộc trong vũ trụ khác gọi hắn là thú hổ giả hỗn độn thành. So với danh hào của cửu kiếm tôn giả thì ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Còn phân thân thuật là kỳ chiêu có danh khí lớn nhất, phân thân thuật của hắn không phải đơn giản là đưa ra một phân thân. Đối với hài, bất hủ thì việc đưa ra phân thân là rất dễ dàng, nhưng khảm đức lý khác hẳn, mỗi một phân thân mà hắn đưa ra cơ hội có kỳ sáu thành thực lực, do đó một vài chỗ nguy hiểm, dùng phân thân đi thám hiểm là một việc rất an toàn. Cho dù phân thân bị hủy, không ảnh hưởng gì lớn tới khảm đức lý. Khảm đức lý, cửu kiếm tôn giả, hai siêu tồn tại rất vui vẻ đàm luận với nhau. Rồi đột nhiên cửu kiếm tôn giả nhíu mày lại. Sao vậy? Khảm đức lý, nhíu mày một cái. Việc nhỏ. Cửu kiếm tôn giả lạnh nhạt cười nói. Trong nhóm tiểu gia hỏa thiên tài mới của công ty vũ trụ giả định chúng ta, có một đứa tên là Nhung Quân được nguyên thần thu làm đệ tử. Vừa rồi đã vượt qua tầng thứ tư thông thiên kiều. Tầng thứ tư à? Không tệ, rất không tệ. Khảm đức lý tán dương nói. Đám thiên tài mới trong thiên tài chiến trong lần đầu tới hỗn độn thành mà thông qua được tầng thứ tư là một con số cực nhỏ. Cộng thêm Nhung Quân, nhóm này đã có ba người rồi, Bá Lan, La Phong, Nhung Quân. Cửu kiếm tôn giả khẽ mỉm cười, ba tên tiểu gia hỏa này đều vô cùng ưu tú, tương lai có lẽ có thể trở thành phụ tá đắc lực cho người đó. Khám đức lý nói, cửu kiếm tôn giả cười cười. Trên sân thượng căn nhà tu luyện, gì? La Phong vốn đang nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa chợt đứng lên cau mày. Nhung Quân thông qua tầng thứ tư rồi ạ. Nhung Quân sau khi tới hỗn độn thành năm thứ 13, đã thông qua được tầng thứ ba. Nhưng cứ ba tầng là một mức khác nhau. Từ tầng thứ ba tới tầng thứ tư là rất khó. Bất luận là Bá Lan hay bản thân mình đều bỏ ra rất nhiều thời gian mới thông qua được tầng thứ tư. Hắn thông qua tầng thứ tư thì bây giờ ta cũng đi. La Phong trong mắt dâng lên chiến ý. Ta bây giờ đi lên tầng thứ năm, trạng thái cũng ảnh hưởng tới phát huy chiến lực. La Phong bây giờ tràn ngập chiến ý, quyết định thật nhanh, lập tức phải xông lên Thông Thiên Kiều. Những quân thông qua tầng thứ tư rồi à? Tới tầng thứ tư lận, những thiên tài khác cũng cơ hội đồng thời nhận được tin vũ trụ giả định vị diện Thông Thiên Kiều ở hòn đảo Trung Ương Mỹ Lệ. Những bóng người lần lượt xuất hiện, thật nhiều người. La Phong vừa xuất hiện đã thấy trên hòn đảo chung quanh đã có trên 20 thanh niên, hơn nữa còn vô số người lần lượt xuất hiện. Hiển nhiên nhóm thiên tài 800 người đều muốn thử một lần cuối cùng trước khi lý khai Hỗn Độn Thành. Nhưng quân đột phá làm tất cả mọi người bị kích thích cũng xông lên. La Phong, Cửu Vũ Thông Thiên Kiều bây giờ đang có người, người xếp kế, Điểu Tạp, Cửu Phủ Thông Thiên Kiều bây giờ có người, người xếp kế, giám thủ giả ba phân an bài thứ tự cho mọi người. Những thiên tài tới lượt có thể lập tức vào luôn. La Phong, ngươi cũng lên ạ. Diễu Tạp đứng bên người La Phong, nói thầm nói, ngươi vượt lên đầu chúng ta mãi, ngươi vượt lên đầu chúng ta mãi. Nhưng Dung Quân cũng tới gần ta rồi, ta không thấy buông lơi. La Phong cười, hả La Phong? Diễu Tạp đều nhìn về phía bóng người vừa xuất hiện một bên, là tử thần Bá Lan vẫn một thân áo trắng. Hắn cũng tới rồi. La Phong nhíu mày. Thanh niên áo bào trắng thấy La Phong, liên khẽ gật đầu với La Phong, nhẹ giọng nói, La Phong, Bá Lan. La Phong trong mắt đầy chiến ý. Chung quanh đã tụ tập trên trăm thiên tài, đám những thiên tài vừa thấy La Phong, Bá Lan đều ngầm thảo luận, hai người này lại sắp tranh đấu. Lần trước La Phong vừa xông qua tầng thứ tư, sau đó Bá Lan xông qua tầng thứ năm, có khi nào hai người bọn họ hôm nay lại đột phá cao hơn? Thông Thiên Kiều nào dễ lên như vậy? Nhưng, trong nhóm chúng ta, người có thể so với Bá Lan cũng chỉ có La Phong thôi. Hai người La Phong, Bá Lan chỉ là nhìn thoáng qua đối phương rồi không nói gì. Nhưng trong lòng hai người đều có chiến ý rất cao. La Phong, ngươi có thể tiến vào Cửu Vũ Thông Thiên Kiều. Rồi giám thủ giả ba phân nói, Bá Lan, vũ trụ Thông Thiên Kiều đang có người, ngươi xếp hạng thứ hai. La Phong nhìn thoáng qua Bá Lan, Bá Lan cũng nhìn qua, vèo. La Phong đảo qua một luồng hào quang, bay thẳng về phía Cửu Vũ Thiên Kiều xa xa. Cửu Vũ Thông Kiều, ba tầng đầu đều có mây mù lượn lờ, tầng thứ tư, tầng thứ năm đều là cuồng phong gầm thét, đã tới một nơi rất cao rồi. Thông Thiên Kiều tầng thứ năm cách hải vực phía dưới rất cao, mắt thường chỉ có thể thấy cuồng phong tầng thứ tư phía dưới mờ mờ, căn bản nhìn không thấy hải vực. Tầng thứ năm, La Phong đứng trên mặt cầu, nhìn lốc xoáy phía trước, lốc xoáy không ngừng xoay tròn phát ra âm thanh. Lựa chọn vũ giả, trưởng khống giả, huyễn thuật sư, lựa chọn ai, cứ đánh bại đối thủ là được tiến vào tầng thứ sáu, trưởng khống giả. La Phong không chút do dự, xoẹt, xoẹt. Trong lốc xoáy nhanh chóng bay ra một nam tử cơ bắp mặc chiến y màu bạc, dây chí màu bạc, đeo mặt nạ màu bạc, chân đạp ám vân thoa, vác trượng côn màu vàng sẫm, vũ khí vẫn cùng một trường phái với La Phong, cấp vũ trụ mà xông lên tầng thứ năm, tự tin quá nhỉ. Nam tử ngân y cười khẩy nói, xuất ra tất cả thực lực của ngươi đi, nếu không khi ta ra tay, đến cả năng lực phản kháng thì ngươi cũng không có đâu. Già hỏa tự đại, La Phong chân đạp ám vân thoa, lạnh lẽo nhìn nam tử mặc ngân y trong lốc xoáy xa xa, vù vù vù. Trường cố màu vàng sẫm phía sau hắn nhanh chóng bay ra liên tiếp những lưu quang kim sắc vô thiên cái địa, những tiểu kiếm kim sắc lơ lửng phía trước La Phong, vô số tơ vàng đang vào, những thanh tiểu kiếm kim sắc đang lại với nhau bảo trì chút khoảng cách, rồi những hoa văn kỳ bí phức tạp trên tiểu kiếm kim sắc bắn ra vô số tơ vàng, tổng số 1600 tiểu kiếm kim sắc bắn ra trên vạn sợi tơ vàng ẩn chứa quy luật nối liền với nhau, nhanh chóng tổ hợp thành một thanh kim trụ tô tem khổng lồ. Tầng thứ tư diễn thần binh đại xảo bất công, kim trụ tô tem lơ lửng trước người La Phong, mới tới tầng thứ tư. Nam tử ngân y cười lạnh một tiếng, cấp vũ trụ mà có thể thi triển diễn thần binh tầng thứ tư quả rất tài ba, nhưng muốn xông lên Thông Thiên Kiều tầng thứ năm quả là nằm mơ. Ầm ầm, vừa nói vừa nói vừa nói, trường cô màu vàng sẫm sau lưng hắn lại như ám khí điên cuồng bắn ra vô số kim quang ra bốn phương tám hướng, nhất thời như một mặt trời chói mắt. Vô số kim quang giữa không trung nhanh chóng tổ hợp ngưng tụ, mỗi 81 tiểu kiếm kim sắc cuối cùng tổ hợp thành một thanh kim kiếm, cả 36 thanh kim kiếm chiến thật dài hơn một thước lơ lửng phía trước người hắn. Xoẹt xoẹt, 36 thanh kim kiếm trong nháy mắt khép lại, vô số tơ vàng quấn quanh đan vào nhau, vô số tơ vàng quấn quanh đan vào nhau. Một thanh trường kiếm màu vàng sậm dài ước chừng 3 thước, tựa như một trường kiếm thật, nhìn không thấy chút khe hở nào, không nhìn kỹ cũng nhìn không thấy sự tồn tại của tơ vàng. Một thanh trường kiếm màu vàng sậm to như vậy, lơ lửng phía trước nam tử ngân y, diễn thần binh tầng thứ 5, không gian thiết cát. Tầng thứ 5, La Phong thầm nói. La Phong thầm nói. La Phong thầm nói, quả nhiên là như thế này, đối thủ của ta ở thông thiên kiều tầng thứ 5. Quả là sử dụng diễn thần binh tầng thứ 5, bây giờ ta những gì ta hiểu về tế vũ đồ, cũng như cảm ngộ về bản nguyên kim, còn chưa thi triển ra diễn thần binh tầng thứ 5 được. Nhưng nước đồ họa đầu tiên vũ tích đồ, chiến tận cơ bản huyền diệu thì ta toàn bộ đã hiểu được. Chiến tận kết hợp, tuần hòa một khối, kim trụ tô tem của ta mạnh hơn khi người khác thi triển kim trụ tô tem nhiều, La Phong còn nhớ rõ ràng. Lúc trước mình lần đầu tiên xông lên thông thiên kiều tầng thứ nhất, mình đã thi triển thiên kiếm thức, còn đối thủ vẹn vẹn chỉ sử dụng 3 thanh kim kiếm kiếm đã đánh bại mình. Điều này nói lên một điểm. Không có nghĩa là thi triển diễn thần binh cấp độ cao thì thực lực mạnh, đi tìm chết đi. Ngân y nam tử lạnh lẽo nhìn La Phong, kèm trường kiếm màu vàng sẫm dài hơn 3 thước, trong nháy mắt hoa phá trường không, mang theo tàn ảnh kim sắc, ầm bầm. Kim chủ tô thêm cũng vung lên,